27. Vợ Athos. Bây giờ chỉ còn việc đi thăm tình hình Athos, D'Artagnan nói với anh chàng Aramis đang hớn hở sau khi anh đã kể hết chuyện từ lúc anh rời Paris đến lúc này. Anh có tin rằng có biến cố gì đã xảy ra cho Athos không? Aramis hỏi. Athos lạnh lùng như vậy, dũng cảm như vậy, đấu gươm giỏi như vậy. Đúng là như vậy rồi, còn ai hiểu bằng tôi lòng dũng cảm và tài nghệ của Athos. Nhưng tôi thích cho thanh gươm của tôi quật vào lưới giáo, còn hơn là đập vào những cán chổi. Tôi chỉ lo Athos bị bọn gia nhân nó hành hạ, vì thế tôi muốn càng đi được sớm càng tốt. Tôi sẽ cố gắng đi cùng anh, Aramis nói, mặc dù tôi cảm thấy vẫn chưa đủ sức lên ngựa. Nếu anh còn yếu thì tôi cũng không dám nài. Thế bao giờ anh đi? Sáng sớm mai, đêm nay tôi cố gắng nghỉ cho lại sức và ngày mai, nếu có thể, chúng ta sẽ cùng đi. Vậy là sáng mai nhé, dù anh có là mình đồng ra sắt thì cũng phải nghỉ đó. Sáng hôm sau, D'Artagnan dậy đã thấy Aramis đứng ở cửa sổ. D'Artagnan hỏi, anh nhìn gì vậy? Tôi đang ngắm mấy con ngựa tuyệt đẹp ở dưới sân kia. Đi đường trường mà được cưỡi những con ngựa ấy thì ông Hoàng cũng không bằng. Nếu vậy thì anh sẽ được hưởng cái thú ấy đấy, vì một trong những con ấy là thuộc về anh. Thật vậy không? Con nào thế? Trong ba con, anh muốn chọn con nào thì chọn. Thế còn bộ yên cương sang trọng kia cũng thuộc về tôi à? Tất nhiên là thế. Anh đùa đấy à, D'Artagnan? Tôi không đùa nữa từ khi anh nói tiếng Pháp. Ba con ngựa tuyệt thật, đức vua tặng anh đấy à? Chắc chắn không phải là của giáo chủ rồi. Anh không nên thắc mắc chúng từ đâu tới, mà chỉ nên nghĩ rằng một con là của anh. Cảm ơn Chúa, Aramis kêu lên, cái đó làm cho tôi hết cả đau rồi. Này Ba Danh, lại đây ngay. Ba Danh hiện ra trong khung cửa buồn rầu và ảm đạm. Đi đánh gươm, trả mũ áo và nạp đạn vào súng ngắn cho tao. Ba Danh thở dài, D'Artagnan liền bảo hắn. Này thôi Ba Danh, anh cứ yên tâm, người ta tới được cửa ngõ nhà trời bằng tất cả các điều kiện đấy. Ông chủ tôi luận thuyết giỏi như thế rồi. Ba Danh nói nước mắt lưng tròng, ông phải trở nên giám mục hay giáo chủ mới xứng. Này Ba Danh, làm người nhà thờ để làm gì? Anh thử nghĩ mà xem, không phải vì thế mà người ta khỏi ra trận. Anh chả thấy là giáo chủ tham gia chiến dịch đầu tiên tay cầm thanh mác là gì, rồi ngài Novret de Valet nữa, ngài cũng là giáo chủ chứ gì. Thưa hỏi, người hầu của ngài xem anh ta buộc vết thương cho ngài ra sao? Than ôi, Ba Danh thở dài nói, thưa ông, tôi biết thế lắm, tất cả đều lộn nhào trong cái thế giới ngày nay. Trong khi đó ba người đều đã xuống đến sân. Aramis bảo Ba Danh, giữ ngựa cho tao để tao lên. Và Aramis nhảy lên ngựa với điệu bộ duyên dáng và nhẹ nhàng mọi khi. Nhưng vừa phi được một quãng thì anh cảm thấy đau đớn không chịu nổi, anh tái người đi và loạng choạng. D'Artagnan đã chú ý từ trước, vội chạy lại đỡ anh xuống ngựa rồi dìu anh về buồng. Thôi, anh hãy cứ tĩnh dưỡng cho khỏe đã, tôi đi một mình thôi. Thật là mình đồng ra sắt. Không, tôi có hạnh phúc, chỉ thế thôi. Nhưng trong khi chờ đợi tôi, anh sinh hoạt ra sao? Hết cả luận văn, hết cả ban phép lành chứ. Tôi sẽ làm thơ, Aramis mỉm cười nói. Phải đấy, những câu thơ thơm phức mùi bức thư của cô hầu bà Chevreuse. Vậy thì anh dạy cả cho Ba Danh nó làm văn, cái đó sẽ an ủi đấy. Còn con ngựa thì hàng ngày anh cưỡi nó một lát để quen dần đi. Ồ, cái đó thì anh cứ yên chí, anh sẽ thấy tôi sẵn sàng theo anh. Hai người bạn từ biệt nhau và 10 phút sau D'Artagnan đã phi ngựa trên con đường đi Amiens. Làm thế nào để tìm được Athos, và có tìm được không? Ý nghĩ đó làm xa sầm bộ mặt của D'Artagnan, làm anh phải bật ra mấy tiếng thở dài và làm cho anh phải thốt ra mấy lời nguyện trả thù. D'Artagnan đối với Athos có một tình cảm đặc biệt. Con người đó không những chiếm được của anh tình quý mến, tình bạn bè, mà hơn nữa còn chiếm được cả của anh lòng thán phục nữa. Thân hình Athos tầm thước nhưng rất chắc chắn và cân đối. Chả thế mà đã có lần anh vật đổ được Porthos, một con người khổng lồ nổi tiếng về sức khỏe trong đám lính ngự lâm. Đầu anh với cặp mắt sắc, với cái mũi thẳng, với cái cằm vẽ như của British, có một vẻ thanh tao và duyên dáng khó tả. Giọng nói của anh thấm thía và dịu dàng. Trong con người Athos còn có cái khó tả nữa, là cái tài xã giao khéo léo và tế nhị của anh. Nếu cần tổ chức một bữa ăn, Athos mà phụ trách việc đó thì không một người nào sánh kịp. Anh sắp xếp các vị khách vào đúng vị trí cấp bậc tước hiệu của họ. Anh biết hết tất cả các gia đình quý tộc trong nước, biết đến cả gia hệ và thân thuộc của họ. Các nghi thức dù tỉ mỉ đến đâu, anh cũng không lạ một điều gì. Anh biết hết cả những quyền lợi của các đại diện điền chủ. Anh biết rõ nghệ thuật đi săn bằng chó và bằng chim ưng đến nỗi có hôm anh nói chuyện về nghệ thuật đó làm cho vua Louis thứ 13 phải ngạc nhiên. Cũng như tất cả các vị lãnh chúa lớn thời đó, Athos cưỡi ngựa và sử dụng vũ khí đến mức hoàn thiện. Về học lực của anh có thể mỉm cười trước những câu văn ngắn gọn bằng tiếng Latin của Aramis, và cũng đã 2-3 lần làm các bạn anh phải ngạc nhiên vì Aramis để lộ ra một vài sai lầm trong văn phạm. Anh đã đặt lại động từ cho đúng thời gian của nó, đặt lại danh từ cho đúng vị trí của nó. Vì vậy, Athos quả là một con người ưu việt ấy, với bản chất tốt đẹp và sắc sảo ấy, vô tình quay về cuộc sống vật chất như những ông già trở lại sự u mê về thể xác cũng như về tinh thần. Trong những thời gian thiếu thốn thường xảy ra luôn, Athos biết mất hẳn phần sáng sủa của mình. Đầu cúi thấp, cả mắt lờ đờ, lời nói nặng nề và khó nhọc. Athos nhìn hàng giờ hoặc cái chai rượu và cái cốc, hoặc Grimo là người hầu đã quen vâng lệnh chủ bằng dấu hiệu. Một mình Athos uống rượu bằng 4 anh em, và trong những lúc đó chỉ thấy anh trao mày và buồn bã, một thứ buồn mênh mông, sâu thẳm. D'Artagnan, như ta biết, là một người có đầu óc tìm tòi và sắc sảo như thế mà cũng không lợi dụng được cơ hội nào để có nhận xét. Athos không nhận được một bức thư nào bao giờ, và cũng không bao giờ anh có một hành động nào mà các bạn không biết. Người ta không thể nói rằng rượu là nguyên nhân đã gây ra cho anh nỗi buồn ấy, vì anh chỉ uống rượu để chống lại cái buồn, và biện pháp đó chỉ làm anh ủ rũ thêm. Người ta không có thể đổ tội cho vận đen của anh trong cờ bạc, vì trái hẳn với Porthos là người bao giờ cũng hát hò hay chửi rủa theo vận may rủi, còn Athos lúc thua cũng như lúc được, vẫn cứ điềm nhiên như thường. Người ta đã từng thấy anh trong một liên hoan của quân ngự lâm được liền trong canh bạc 3.000 piston, rồi lại mất sạch đến tận cái đai gươm, rồi lại được lại cộng thêm 100 nữa. Thế mà cặp lông mày của anh không hề nhúc nhích lên nhích xuống lấy nửa hàng. Cũng không phải giống như các bạn láng giềng nước Anh của chúng ta bị ảnh hưởng của thời tiết là sa sầm nét mặt, vì nỗi buồn đó trở nên nặng nề hơn vào những ngày đẹp đẽ trong năm. Tháng 6 và tháng 7 là những tháng ghê gớm nhất đối với Athos. Đối với hiện tại, anh không có nỗi buồn nào cả. Anh nhún vai khi người ta nói đến tương lai. Vậy là điều bí mật của anh, như người ta thường nói một cách lờ mờ với D'Artagnan, là nằm trong quá khứ. Trong những cơn say rượu bí tỉ của anh, cặp mắt anh, đôi môi anh chưa hề hé lộ một tí gì, mặc dù trước những câu hỏi khéo léo. Không khéo thì Athos chết mất rồi. D'Artagnan lẩm bẩm với mình, chết vì lỗi của ta. Ta đã lôi kéo anh vào công việc đó mà anh hoàn toàn không biết lý do, không biết kết quả, và như vậy anh chả mang đến một lợi ích gì cho bản thân anh. Thưa ông, Planchet đáp, ấy là chưa kể chúng ta còn nợ ông ấy đã cứu mạng. Chắc ông còn nhớ ông ấy đã hô, D'Artagnan, chuồn ngay, tôi bị bắt rồi. Và sau khi đã nhả đạn 2 phát súng ngắn, ông ấy đã dùng gươm khuấy động ghê gớm như thế nào. Người ta tưởng là có đến 20 người, hay hơn nữa, 20 con quỷ hung dữ. Câu nói ấy lại càng làm cho D'Artagnan sốt ruột, anh lại càng ra roi thúc ngựa. Đến khoảng 11 giờ trưa, thị trấn Amiens đã ở trước mặt. 11 giờ 30 phút anh đã tới cửa cái quán khốn kiếp ấy. D'Artagnan đã suy nghĩ đến một cuộc trả thù đối với tên chủ quán bất lương ấy. Do đó, anh đi tuột vào thẳng trong quán, mũ đội sụp xuống tận mắt, bàn tay trái đè vào đốc gươm, bàn tay phải quay tít cái roi ngựa kêu vun vút trong không khí. Chủ quán chạy ra chào đón. Anh quắc mắt lên hỏi, mi có nhớ ta là ai không? Chủ quán còn đang choáng mắt vì đoàn tùy tùng bóng độn của D'Artagnan, vội vàng trả lời, bẩm thưa tướng công, tôi chưa được cái hân hạnh ấy ạ. À, mi không nhận ra ta là ai hả? Thưa tướng công không ạ. Nếu vậy chỉ cần 2 câu là mi nhớ. Mi đã làm gì một ông quý tộc mà cách đây 15 ngày mi đã vu oan là tiêu tiền giả hả? Chủ quán tái người đi trước thái độ dữ dợn của D'Artagnan, và Planchet cũng đang hống hách bắt chước chủ. Hắn đáp giọng đầy nước mắt, ôi thưa chúa công, xin ngài đừng nhắc đến việc đó nữa. Tôi đã phải trả giá quá đắt về cái lỗi của tôi rồi. Ôi khốn khổ cho tôi quá. Này nghe đây, ông quý tộc ấy bây giờ ra sao? Thưa tướng công, xin hãy rộng lượng nghe tôi trình bày. Xin mời các ngài quá bộ ngồi xuống đây cho. D'Artagnan mặt hầm hầm tức giận, dữ tợn như một vị quan tòa, lên ngồi xuống một chiếc ghế bành. Planchet hãnh diện ngồi tựa vào sau lưng chiếc ghế. Chủ quán vừa run rẩy vừa kể, Thưa tướng công, câu chuyện là như thế này. Vì bây giờ tôi đã nhận ra tướng công rồi. Tướng công là người đã phóng đi khi tôi đang cãi cọ lếu láo với ông quý tộc của ngài. Phải, chính ta đây. Vậy, nếu mi muốn được nhẹ tội thì phải khai hết sự thật ra. Vâng vâng, tôi xin nói hết. Tôi được các nhà chức trách báo cho biết có một tên buôn bạc giả chí danh đi đến quán tôi cùng với một số đồng bọn cải trang làm lính ngự lâm và lính cận vệ. Nét mặt của các ngài cùng với những người hầu và những con ngựa đều được mô tả tỉ mỉ. Các nhà chức trách lại còn tiếp viện cho tôi thêm 6 người nữa. Thế là tôi phải dùng hết mọi biện pháp để tìm ra kẻ gian theo lệnh trên. Xin lỗi ngài, tôi phải làm như thế vì tôi sợ các nhà chức trách lắm. Một tiệm chủ quán bao giờ mà chả phải kính nể một chính quyền địa phương. Một lần nữa, ta hỏi mi, ông quý tộc ấy đâu? Ông ấy ra sao? Còn sống hay chết? Xin ngài cứ bình tĩnh, tôi sắp nói đến đấy. Chắc ngài cũng đã biết, mà vì thế ngài mới phóng đi, là ông bạn của ngài chiến đấu trong tình thế tuyệt vọng. Sau khi bằng 2 phát súng ngắn đã hạ được 2 địch thủ, ông ấy dùng gươm vừa đánh vừa rút lui, ấy thế mà còn làm què được một tên nữa. Đồ đao phủ! D'Artagnan hét lên, sao nữa? Nói nhanh đi! Athos của ta ra sao rồi? Vừa đánh vừa lùi như tôi đã thưa với ngài, ông ấy thấy đằng sau lưng mình là cái cầu thang xuống hầm, mà cửa hầm thì lại mở, thế là ông ấy liền rút chìa khóa ra và nhảy phát vào bên trong, đóng cửa hầm lại. Người ta cho là như vậy đã nhốt được ông ấy ở trong đó rồi, thế là họ bỏ ra về. Phải, D'Artagnan nói, người ta cũng chẳng muốn giết ông ấy để làm gì, chỉ cần bắt giam thôi. Đúng như vậy, thưa tướng công, ông ấy đã tự giam mình rồi. Chuyện gây ra, thế mà ghê gớm quá, một người chết tại chỗ và 2 người bị trọng thương. Chết và bị thương đều được đồng bọn của chúng mang đi và tôi không còn thấy nói gì đến bọn chúng nữa. Ngay chính bản thân tôi, khi đã hoàn hồn rồi liền chạy đến ông thống đốc, kể hết chuyện cho ông ấy nghe và xin ý kiến về việc giải quyết tù nhân. Nhưng ông thống đốc cứ như người mới từ trên mây rơi xuống. Ông ấy nói với tôi rằng ông không biết một tí gì về câu chuyện ấy cả và đã không ra một cái lệnh nào cho tôi cả. Rồi ông ấy còn đe tôi rằng nếu tôi còn nói ông ấy có tham gia vào vụ đó thì sẽ treo cổ tôi lên. Thế ngày hình như tôi đã bắt đầu lầm, kẻ muốn bắt thì đã chạy thoát. Nhưng còn Athos của ta, D'Artagnan lại sốt ruột hét lên, Athos của ta sao hả? Vì muốn nhanh chóng sửa chữa sai lầm đối với tù nhân, tôi bèn đi lại cửa hầm định thả ông ấy ra. Ôi thưa ngài, không phải là một con người nữa, mà là một ông thiên lôi. Thế tôi đề nghị thả ra, ông ấy liền tuyên bố, đó là một cái bẫy người ta muốn gài ông. Và trước khi ra, ông ấy phải đạt được một số điều kiện. Tôi nói với ông ấy là tôi xin chấp nhận thuận ngay, vì tôi cũng chẳng giấu gì hoàn cảnh khó khăn của tôi lúc bấy giờ là đã dám đụng vào một ông lính ngự lâm của hoàng thượng. Trước hết, ông ấy nói, ta muốn phải tháo trả ta người hầu của ta với đầy đủ vũ khí. Chúng tôi hối hả chấp hành ngay cái lệnh ấy. Anh Grimaud, anh ấy đã xưng tên ra mặc dù anh ấy không nói nhiều. Anh đi xuống hầm mặc dù vẫn còn bị thương, ông chủ đón người hầu xong lập tức lại đóng cửa hầm lại và ra lệnh cho chúng tôi cứ việc ở lại trong quán của chúng tôi. Nhưng kết cục ra sao? D'Artagnan lại hét lên, Athos của ta đâu? Thưa ngài, ở trong hầm ạ. Sao? Thằng khốn kiếp, mi giam ông ấy ở trong hầm từ bấy đến nay hả? Lạy chúa, thưa ngài, không ai chúng tôi mà lại giam ông ấy ở trong hầm ạ. Ôi, dám mà làm cách nào để ông ấy ra được cho, thì tôi sẽ đội ơn ngài suốt đời, tôi sẽ yêu quý ngài hơn cả ông bố tôi. Vậy là ông ấy còn đấy, ta gặp được chứ? Thưa ngài, tất nhiên là như thế ạ. Ông ấy đã cố tình ở lại đấy. Hằng ngày chúng tôi phải dùng một cái xào buộc bánh mì vào đầu rồi luôn qua cửa sổ hầm vào cho ông ấy. Cả thịt nữa nếu ông ấy cần. Nhưng than ôi, bánh mì và thịt quá tiêu thụ là bao. Có một lần tôi đã định cùng 2 gia nhân xuống hầm. Nhưng ông ấy nổi khùng lên. Tôi nghe thấy tiếng nạp đạn súng kêu lách cách của ông chủ và tớ. Chúng tôi hỏi ông ấy có ý định gì. Ông ấy trả lời, cả 2 thầy trò ông ấy có tất cả 40 phát đạn gì. Ông ấy sẽ bắn đến phát cuối cùng chứ không chịu để cho một người nào đặt chân vào trong hầm cả. Thưa ngài, thế là tôi đi kêu với ông thống đốc. Ông thống đốc trả lời tôi rằng cho thế mới đáng kiếp. Ai bảo dám trêu vào tay các vị lãnh chúa đáng kính đến trọ quán tôi. D'Artagnan không thể nín được cười về bộ mặt thiểu não của lão chủ quán. Anh hỏi, thế từ bấy đến nay, thưa ngài, từ bấy đến nay chúng tôi sống một cuộc đời buồn bã. Vì ngài hiểu cho là tất cả thực phẩm của chúng tôi đều để ở trong hầm, trong đó có rượu chai, rượu thùng, rượu bia, dầu ăn và các thứ gia vị, mỡ lợn và các thứ xúc xích. Và vì chúng tôi không xuống được đấy cho nên chúng tôi phải từ chối những khách đến ăn uống. Vậy là hàng ngày quán chúng tôi đều lỗ vốn. Bạn ngài chỉ ở 1 tuần lễ nữa trong hầm là chúng tôi sẽ vỡ nợ. Cho anh như thế mới đáng đời. Nhìn dáng địa của chúng tôi như thế này mà không nhận ra được là dưới thượng lưu, chứ không phải là kẻ gian à? Vâng, vâng, ngài nói phải lắm. Nhưng kia kìa, các ông ấy lại cáu lên rồi đấy. Chắc là có kẻ nào quấy rối các ông ấy chăng? D'Artagnan nói, có lẽ thế. Chủ quán nói, vừa mới có hai người quý tộc nước Anh tới quán đây. Thì đã sao? Người Anh thích uống rượu ngon, mà rượu ngon thì lại ở trong hầm. Có lẽ vợ tôi nó đề nghị ông Athos để được thỏa mãn yêu cầu của các vị khách nước ngoài, và đã bị chối như thường lệ. Trời ơi, lại ầm ĩ lên rồi đây này. Quả nhiên, D'Artagnan nghe thấy một tiếng động lớn ở phía dưới hầm. Anh liền đứng lên đi theo chủ quán, và Planchet cũng vác khẩu súng trường đi theo chủ đến nơi xảy ra vấn đề. Hai nhà quý tộc người Anh đang bực tức, họ vừa mới qua một chặng đường dài, đang rất đói và khát. Một người đang hét lên bằng tiếng Pháp rất sõi, tuy có pha tí giọng nước ngoài. Thế này thì là một sự hài hiếp quá lắm. Có tên điên nào lại dám cản trở chủ quán sử dụng rượu của chủ quán? Nếu vậy chúng ta sẽ phá cửa ra cho mà xem, và nếu nó còn quá điên thì ta sẽ cho nó lên trầu trời. Xin các ông hãy nguôi giận. D'Artagnan vừa nói vừa rút hai khẩu súng ngắn ra. Các ông không giết được một người nào ở đây đâu. Được, được. Giọng nói bình tĩnh của Athos vang lên sau cánh cửa. Cứ để cho chúng vào, cái bọn ăn thịt trẻ con ấy. Chúng sẽ biết tay ta. Dù có can đảm đến đâu, hai người Anh cũng nhìn nhau lưỡng lự. Người ta có thể nói trong hầm đó có một người khổng lồ trong các truyền thuyết dân gian, và không một sức mạnh nào có thể phá được cửa hầm. Mọi phút im lặng trôi qua, cuối cùng hai người Anh có lẽ xấu hổ vì phải rút lui. Một trong hai người còn can đảm nhất bước xuống 6 bậc thang rồi lấy chân đá vào cánh cửa làm rung cả bức tường. D'Artagnan vừa nạp đạn vào súng vừa nói. Planchet, tao phụ trách người đứng trên, còn mày nhằm vào người đứng dưới. Thế nào, các ông muốn gây sự hả? Các ông sẽ được tọa nguyện thôi. Trời ơi, một giọng nói của Athos kêu lên. Hình như tôi nghe thấy tiếng D'Artagnan thì phải. Đúng đấy, D'Artagnan nói to lên. Chính tôi đây, bạn thân mến ạ. À, thế này thì tốt. Athos nói, chúng ta sẽ cho bọn phá cửa biết tay. Hai người Anh đã rút gươm cầm tay, nhưng họ thấy họ bị mắc kẹt giữa hai làn đạn. Họ lại lưỡng lự một lúc, rồi lại như lần đầu, lòng tự kiêu lại thắng, và lại một cái đạp chân thứ hai làm rung cánh cửa. Athos từ phía bên trong kêu lên, tránh ra một bên, D'Artagnan, tôi bắn đây này. Này các ông, D'Artagnan thường hay nghĩ kỹ nói, các ông hãy nghĩ kỹ đi. Còn bạn Athos, hãy bình tĩnh đã. Các ông dấn thân vào một nơi xấu đấy. Giờ các ông sẽ đầy mình đạn cho mà xem. Tôi và người hầu của tôi sẽ tặng các ông 3 phát từ trong hầm ra cũng từng ấy phát. Rồi chúng tôi lại còn có gươm. Xin báo cáo để các ông biết trước là bạn tôi và tôi chơi game, không đến nỗi tồi đâu. Các ông cứ để tôi giải quyết việc ấy cho, rồi lát nữa các ông sẽ tha hồ uống. Tôi nói thật đấy. Ít nhất xem có còn không đã chứ. Athos nhạo báng nói. Lão chủ quán cảm thấy một giọt mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Hắn lẩm bẩm, thế nào, có còn không à? Còn thôi, D'Artagnan nói, các người cứ yên chí, ông ấy chỉ có hai người uống làm sao hết được cả một hầm rượu. Thế nào các ông, tra gươm vào vỏ thôi chứ. Nếu vậy, ông cũng phải nhét súng vào thắt lưng nữa. Vui lòng. Và D'Artagnan làm gương trước, rồi anh quay lại ra hiệu cho Planchet bỏ súng xuống. Những người Anh cũng lầu bầu tra gươm vào vỏ. Rồi sau khi được nghe câu chuyện về Athos tự giam mình, họ cũng đổ lỗi về phía chủ quán. Bây giờ xin mời các ông về chỗ. D'Artagnan nói, chỉ 10 phút nữa người ta sẽ phục vụ các ông tất cả những gì các ông yêu cầu. Hai người Anh chào rồi đi ra. D'Artagnan bèn nói, bây giờ chỉ còn một mình tôi thôi, bạn Athos à, đề nghị bạn mở cửa ra cho tôi. Rồi người ta nghe thấy tiếng lịch kịch bên trong. Athos đang đỡ các đồ chẹn cửa ra. Một lát sau, cánh cửa rung lên, và ta thấy xuất hiện cái đầu xanh xao của Athos. Anh đưa mắt rất nhanh dò xét xung quanh. D'Artagnan ôm lấy Athos và hôn anh thắm thiết. Sau đó, anh muốn đưa bạn ra ngoài, nhưng thấy bạn lảo đảo. Anh bị thương đấy à? D'Artagnan hỏi. Tôi à? Không đâu, chỉ say bí tỉ mà thôi, và chẳng có ai làm hơn được tôi. Hoan hô chủ quán của tôi đã uống ít nhất phần tôi 150 chai rượu. Xin Chúa thương tôi, lão chủ quán nói. Nếu anh đẩy tớ mà cũng uống chỉ bằng phần nửa của chủ là đủ làm tôi sát nghiệp rồi. Grimaud là tên đầy tớ có lễ độ. Hắn không bao giờ dám dùng cùng một thứ với ta. Hắn chỉ uống thùng rượu thôi, rượu trong thùng thôi. Đây này, tôi thấy hình như hắn quên đóng nút. Các anh có nghe thấy tiếng rượu chảy không? D'Artagnan phá lên cười, của lão chủ quán thì từ lạnh sống lưng chuyển sang cơn sốt nóng. Trong lúc đó, Grimaud cũng xuất hiện sau lưng chủ, vai đeo súng trường, đầu run lẩy bẩy như dương thần say rượu trong những bức họa của Rubens. Đằng trước và đằng sau người hắn ướt sũng đẫm một thứ nước nhờn mà chủ quán nhận ra ngay là dầu ô liu thượng hạng của lão. Cả đoàn bốn người ấy tiến vào chiếm lĩnh cái phòng tốt nhất của chủ quán. Trong lúc đó, vợ chồng chủ quán xách đèn lao vào trong hầm mà lâu họ không được vào, và một cảnh tượng hãi hùng đang chờ đón họ. Ngoài các đồ chèn mà Athos dùng để chèn cửa theo đúng chiến thuật, cùng có các mẩu gỗ, tấm ván, thùng rỗng, người ta còn thấy la liệt mẩu của các loại răm bông đã ăn ngập trong vũng dầu ăn và rượu. Trong một góc hầm ngổn ngang, những chai rượu vỡ, có một thùng rượu mất nút đang chảy ra những giọt cuối cùng. Hình ảnh của một canh tàn phá và chết chóc, như thi sĩ thời cổ nói, tràn ngập ở đấy như trên một bãi chiến trường. 50 cái xúc xích treo trên sàn bây giờ chỉ còn lại có 10. Thế là tiếng la hét của vợ chồng chủ quán vang lên trong hầm, làm cho D'Artagnan phải mủi lòng, còn Athos thì không hề quay đầu lại. Nhưng đau đớn quá rồi hóa liều, lão chủ quán trong cơn tuyệt vọng với lấy một cái que nướng thịt xông lên buồng hai người bạn đang ngồi. Thấy chủ quán lên, Athos hét lên, cho ta rượu. Rượu à? Chủ quán hốt hoảng kêu lên, ông đã uống của tôi đáng hơn 100 pít tông rồi, tôi đến bị phá sản vỡ nợ mất thôi. Chào ơi, Athos nói, ta không lúc nào hết khát cả. Thế mà ông lại còn đòi uống nữa kìa, ông đã đập vỡ hết cả cái chai của tôi rồi đấy. Tại các ngươi đã đẩy ta vào một cái đống, nó lăn cành ra đấy, còn gì nữa. Tất cả các dầu ăn của tôi đều hết cả. Dầu ăn là cái món đắp vào vết thương rất hào hạng. Có lẽ Grimaud đã làm như thế cho vết thương của hắn do các người đã gây ra. Tất cả các xúc xích của tôi đều bị gặm hết. Trong hầm có rất nhiều chuột. Ông phải đền tiền tôi tất cả các thứ đó. Lão chủ quán điên tiết kêu lên. Đồ ngốc. Athos quát lên như vậy và đứng dậy. Nhưng rồi anh lại ngồi phịch xuống. Anh đã kiệt sức quá rồi vì say. D'Artagnan phải chạy lại đỡ bạn và giơ cái roi ngựa lên. Chủ quán phải lùi lại, mếu máu khóc. D'Artagnan bèn nói. Điều đó dạy cho anh biết cách phải đối xử lễ phép như thế nào với những khách hàng mà Thượng Đế đã phái xuống. Thượng Đế? Ngài nói quỷ sứ thì đúng hơn. Này anh bạn, D'Artagnan nói, nếu anh còn làm cho chúng tôi phải chối tay, thì cả bốn chúng tôi sẽ cùng nhau ở trong cái hầm của anh để xem sự thiệt hại có lớn như anh nói không. Thôi thì thưa các ngài, vâng ạ, tôi xin thú nhận là tôi đã có lỗi, nhưng đối với các lỗi đã có sự khoan dung. Các ngài là vị chúa công, còn tôi chỉ là một tên chủ quán nghèo hèn. Các ngài thương tôi phần nào, tôi được nhờ phần ấy. À, Athos nói, nếu mi nói như vậy, mi sẽ làm cho trái tim ta phải vỡ ra, và những giọt lệ sẽ chảy từ mắt xuống, cũng như những giọt nước từ các thùng của mi cho mà xem. Ta không quỷ sứ như mi tưởng đâu. Lại đây, chúng ta cùng nhau bàn luận nào. Chủ quán rụt rè bước đến. Athos nói tiếp, ta nói rồi, mi cứ lại đây, chớ có sợ. Lúc ta sắp sửa thanh toán với ai, ta sẽ để lên trên mặt bàn một túi tiền. Thưa ngài, vâng ạ. Cái túi đó đựng 60 pít tông, nó đâu rồi? Gửi lại phòng lục sự tòa án à, vì người ta đã nghi là tiền giả. Vậy thì mi lấy lại cái túi đó về và giữ lại số tiền 60 pít tông ấy. Nhưng thưa tướng công cũng biết là ông lục sự thì có bao giờ chịu nhả cái món tiền đã nắm được trong tay. Nếu là tiền giả thì còn hy vọng, nhưng khốn thay lại là tiền thật. Mi đi mà thu xếp với hắn, ta không biết gì đến việc đó cả, nhất là ta không còn đồng xu nào dính túi. Thế nào? D'Artagnan nói, con ngựa cũ của ông Athos đâu? Nó ở trong chuồng. Nó đáng giá bao nhiêu? Ít ra cũng 50 piton. Nó đáng giá 80 đấy. Thôi, mi giữ lấy nó, thế là thanh toán xong cả nhé. Sao? Athos hỏi, anh bán ngựa của tôi à? Anh bán con ngựa ba gian của tôi à? Lấy gì mà cưỡi ra trận? Cưỡi lên Grimaud sao? Tôi mang đến một con khác rồi. Con khác? Và tuyệt đẹp nữa, chủ quán kêu lên. Nếu có con khác đẹp hơn và trẻ hơn, thì mi lấy con cũ đi và đem rượu ra đây cho ta. Rượu nào ạ? Chủ quán hoàn toàn yên tâm hỏi. Cái thứ ở trong cuối hầm sát tường ấy, hãy còn lại 25 chai, tất cả những chai khá đều, đã vỡ cả vì ta đã ngã vào. Mang lên đây 6 chai. Lão chủ quán lẩm bẩm một mình, gớm. Cái tay này là thiên lôi hay sao? Nếu hắn ta mà ở đây thêm 15 ngày nữa và uống đâu và trả tiền đấy thì sẽ gỡ lại được hết. Và bây giờ trong khi chờ đợi, Athos nói, hãy kể cho tôi nghe về hai người bạn kia. D'Artagnan liền kể về Porthos mà anh đã gặp như thế nào, và Aramis ngồi giữa hai người ở nhà thờ ra sao. Y vừa kể xong thì chủ quán mang rượu vào cùng với một cái dăm bông mà may cho lão còn lại trong hầm. Athos rót rượu đầy hai cốc rồi nói: Thế là yên chí về Porthos và Aramis rồi, nhưng còn anh bạn của tôi, đã có việc riêng tư gì xảy ra mà non bộ tịch âu sầu thế? Thân ôi, vì tôi là người khổ sở nhất trong bọn chúng ta. Anh đây khổ, D'Artagnan. Xem nào, đó khổ ra sao nào. Nói tôi nghe đi. Tại sao sau này? Vì anh tưởng tôi say phải không? Anh nên nhớ là rượu vào là trí óc tôi sáng suốt hơn bao giờ hết. Anh cứ nói đi nào. D'Artagnan liền kể câu chuyện của anh với bà Bonacieux. Athos lặng nghe, không hề chau mày. Lúc câu chuyện kết thúc, anh nói: Tất cả cái đó đều là khổ ải, khổ ải. Lúc nào anh cũng nói đến khổ ải. Anh Athos thân mến ạ, câu đó không thích hợp với anh đâu, vì anh chưa yêu bao giờ. Cặp mắt tẻ nhạt của Athos bỗng vụt sáng lên, rồi lại tắt ngay như một tia chớp. Đúng đấy, Athos bình tĩnh nói, tôi chưa hề yêu bao giờ. Anh thấy đấy, trái tim đã lầm vì quá rắn với chúng tôi, những trái tim dịu dàng. Trái tim dịu dàng, trái tim bị xuyên thủng. Anh nói gì thế? Tôi nói rằng tình yêu là một cuộc xổ số, kẻ nào được là được cái chết. Anh đã mất nó, như thế là sung sướng lắm đấy. Anh hãy tin tôi. D'Artagnan thân mến, nếu tôi có một lời khuyên để tặng anh thì đó là cứ luôn luôn mất. Nhưng nàng có vẻ yêu tôi lắm. Trẻ con, không có một người đàn ông nào lại tin như anh là tình yêu mình lắm. Và không có một người đàn ông nào lại không bị tình nhân lừa dối cả. Chỉ trừ có anh, Athos thôi, vì anh chưa có tình nhân nào. Đúng đấy, Athos nói sau một lúc im lặng, tôi chưa hề có một người tình nào. Thôi, tao uống đi. Thế nhưng triết học như anh, xin anh dạy bảo tôi, ủng hộ tôi cần phải biết và được an ủi. An ủi về gì? Về sự đau khổ của tôi. Đau khổ của anh chỉ đáng buồn cười. Athos vừa nói vừa nhún vai. Tôi tò mò muốn biết anh sẽ nói ra sao nếu tôi kể anh nghe một câu chuyện tình. Của anh à? Hay của bạn tôi thì cũng thế thôi. Vâng, anh kể đi. Ta hãy uống đi, rồi tôi sẽ kể. Thế rồi Athos trầm tư và D'Artagnan thấy anh tái người đi. Anh đã say đến mức mà kẻ bình thường đã lăn ra ngủ. Còn anh chỉ mơ màng mà không ngủ gì cả. Trạng thái nửa tỉnh nửa say của anh có một cái gì đáng sợ. Anh nhất định muốn biết à? Athos hỏi. Tôi đề nghị anh đấy. Vâng, tôi xin chiều ý anh. Một trong những người bạn của tôi, một người bạn của tôi, anh nghe rõ chứ? Không phải của tôi đâu đấy nhé. Một trong những vị bá tước ở tỉnh tôi, năm 25 tuổi, yêu một cô gái 16 tuổi, đẹp như thần ái tình. Trong độ tuổi ngây thơ ấy, cô có một tâm hồn nồng nhiệt. Một tâm hồn không phải phụ nữ mà thi sĩ. Cô không ưa thích mà cô mê say. Cô sống trong một thị trấn nhỏ cùng với một người anh là mục sư. Cả hai anh em đến nơi ấy, người ta không biết từ đâu cả. Nhưng thấy cô gái xinh đẹp biết nhường nào, thấy người anh thành kính là như vậy, không ai nghĩ đến việc hỏi hai anh em từ đâu đến. Nói chung người ta kết luận hai người xuất thân khá giả. Bạn tôi là một lãnh chúa trong vùng. Anh có thể cám dỗ cô, cưỡng bức cô mà không ai dám làm gì. Vì ai dạy gì chống nhau với vị chúa của mình để binh phục hai kẻ lạ mặt thân cô thế cô. Nhưng khốn thay, những bạn tôi lại là một người lương thiện. Anh cưới cô làm vợ. Thật là thằng ngu si dại dột, rốt như con lợn. Tại sao vậy? D'Artagnan hỏi. Anh ấy yêu cơ mà. Đợi tí đã, Athos nói. Anh ta đưa cô về lâu đài và cô ta trở nên một bà lớn nhất trong tỉnh. Nhưng cũng phải nói công nhận, cô ấy giữ vai trò đó rất giỏi. Rồi sao nữa? D'Artagnan giục. Thế rồi một hôm cô ta theo chồng đi săn. Athos nói với giọng nhỏ và thanh. Cô ta bị ngã ngựa và ngất đi. Bá tước lao đến cứu vợ. Thấy quần áo làm cho vợ bị ngạt thở, liền lấy con dao găm rạch áo và để lộ hai vai vợ ra. D'Artagnan, anh thử đoán xem trên vai vợ mình bá tước thấy gì nào. Athos nói và phá lên cười. Tôi có thể biết được không? D'Artagnan hỏi. Một bông hoa bách hợp. Cô ta bị đóng dấu. Nói xong, Athos muốn uống một hơi cạn cốc rượu anh cầm trong tay. D'Artagnan kêu lên. Anh nói gì mà ghê gớm thế? Sự thật là thế đó. Nàng tiên ấy là một con quỷ. Cô gái xinh đẹp ấy là một con ăn cắp. Thế Bá Tước xử trí ra sao? Bá Tước là một vị lãnh chúa lớn có toàn quyền trên mảnh đất của mình. Ông xé nốt áo vợ ra, trói hai tay lại đằng sau rồi treo cổ nó lên một cành cây. Trời ơi anh Athos, một vụ giết người à? Phải, một vụ giết người không hơn. Athos nói và tái xanh như tàu lá. Nhưng người ta để cho tôi thiếu rượu đây này. Rồi Athos nắm lấy một cái cổ chai cuối cùng, đưa lên miệng tu một hơi hết sạch như uống nước thường. Rồi anh để rơi đầu và hai bàn tay. D'Artagnan ngồi trước mặt anh khiếp đảm. Athos đứng lên rồi nói tiếp. Vấn đề đó làm tôi kiêng những người đàn bà đẹp, thơ mộng và yêu đương. Chúa cũng đã ban cho anh điều đó. Uống đi nào. Vậy là cô ta chết? D'Artagnan ấp úng hỏi. Chứ sao? Athos nói. Nhưng anh nâng cốc lên nào. Cả dăm bông nữa. Ta không uống được nữa sao? Thế còn anh cô ta? D'Artagnan bẽn lẽn hỏi. Nhị mục sư ấy. À, tôi đã cho đi tìm để treo cổ nó lên một thể. Nhưng nó đã biết trước và chuồn mất rồi. Ít nhất người ta cũng hiểu được thằng khốn kiếp ấy là thế nào chứ. Chắc chắn là tình nhân thứ nhất và tòng phạm của con yêu tinh ấy. Hắn giả danh là mục sư để gả chồng cho nhân tình hắn và đảm bảo cho số phận hắn. Hắn cũng đã bị phanh thây xé xác thì phải. Trời ơi, trời ơi! D'Artagnan thốt lên và bị tê tái vì câu chuyện ghê gớm ấy. Anh hãy ăn miếng jambon này đã, ngon lắm. Athos nói và cắt một khoanh để lên đĩa của D'Artagnan. Mình thật đen quá. Nếu có bốn cá như thế này ở trong hầm thì mình đã bốc thêm được dăm chục chai nữa. D'Artagnan không thể chịu được câu chuyện ấy nữa. Nó làm cho anh phát điên lên mất. Anh vùi đầu vào bàn tay và giả tạng ngủ. Bọn thanh niên chúng không còn biết uống rượu nữa. Athos nói và nhìn bạn một cách thương hại. Thế mà tay này lại là khá nhất đấy.